chủ yếu Kinh Lăng Nghiêm, Surangama Sutra, quyển thứ 6. Quan Âm Bồ Tát nhị căn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm đứng dậy đảnh lễ và bạch: Bồ Tát Quán Thế Âm, theo cảnh trí năng sở mà đặt tên, muôn hình tượng lưu động cách biệt chẳng lầm, lời khác ý thủ thắng đều hy vọng lìa khổ, oai thần cứu hộ kia không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp đời quá khứ, Ngài đã thành Phật rồi, làm vị chấn sát Minh Như Lai, dùng nguyện lực đại bi để đem lại an lạc cho chúng sanh, nên hiện làm Bồ Tát vậy. Từ văn tư tu, kinh nói, thông lỗ tai gọi là nghe, để tâm gọi là nhớ, trị tập gọi là tu. Không có một đức Phật nào mà già chẳng dùng âm thanh để khai hóa chúng sinh. Không có một chúng sinh nào mà không nhớ nhờ nhĩ căn nghe kinh giáo để giải thoát. Đức Quan Âm ngộ được nhĩ căn viên thông, đứng đầu 25 vị thánh. Bồ Tát nhĩ căn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm đứng dậy đảnh lễ và bạch: Thưa Thế Tôn, con nhớ ở một kiếp thuộc quá khứ cách ngay rất xa, có Đức Phật Quán Thế Âm ra đời độ sinh, con phát tâm Bồ Đề xuất gia theo Đức Phật Quán Thế Âm. Ngài dạy con phải nghe rõ, nhớ kỹ và thực hành sáng suốt để vào cảnh chánh định. Lúc đầu con dùng tính nghe hiểu biết sáng suốt, nhập lưu vong sở, lìa các duyên trần, vào cảnh vắng lặng thì hai tướng động và tịnh không có. Như thế thứ tự mà tín, tánh nghe và chỗ nghe đều hết, đến lúc thể hết, nghe thấy ấy không còn thì tánh giác và chỗ giác cũng thành công. Đến lúc thể không giác ấy hoàn toàn thì tánh không và chỗ không cũng diệt. Khi sanh diệt đứt thì diệt thiện tiền. Bỗng nhiên con được giải thoát, ra khỏi thế gian và xuất thế gian, nhìn thấy mười phương tỏa sáng và được hai công năng thù thẳng. Nhập lưu vong sở nghĩa là không theo sinh trần thoạt vào chân tâm, nhưng bỏ tướng sở văn để vào nơi bản giác tâm thực diệt. Thứ nhất, trên thì khế hợp với bản diệu giác tâm của mười phương chư Phật và đồng một oai lực từ bi cùng chư Phật ở khắp thế giới mười phương. Thứ hai, dưới thì khế hợp với căn cơ của chúng sinh và đồng một lòng bi ngưỡng cùng tất cả chúng sinh trong sáu đường. Bạch Thế Tôn, con nhờ hết lòng cúng dường thầy con là Đức Phật Quán Thế Âm, và nhờ thầy con truyền dạy cho con lựa chọn nhĩ căn viên thông, xoay chuyển tánh nghe về bản giác và tánh nghe về thị giác mà tu chứng pháp chánh pháp chánh định bền chắc như ngọc kim cương. Nhờ tu chứng phương pháp chánh định ấy, nên oai lực từ bi cứu thế của con được đồng với oai lực từ bi cứu thế của chư Phật. Con thường thể hiện 32 ứng thân ở các cõi nước tùy thuận chúng sanh để cứu khổ cứu nạn. Chủ yếu Quán Âm mầu nhiệm khó lường, 32 thân ứng là phương độ đời, nhĩ căn hộ dụng nơi nơi cứu độ tất cả không rời chân tâm. 32 ứng thân là hiện thân mười pháp giới, giáo hóa các căn cơ, chia ra có 32 thân. Nếu thu lại thì có 4 thánh, 6 phàm, nhiếp hóa hết thảy chúng sinh. Thánh giải hiện viên là vô minh rũ hết, các trí lần tròn gọi là thắng giải hiện tiền. Đây là nói chứng quả hỷ Phật, nên hiện thân Phật vì nói quả ấy, pháp ấy. Độc giác là sanh ra đời, không lúc có Phật, quán sự vật biến đổi, tự ra quả vô sanh, nên gọi là độc giác. Ba mươi hai, ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. A, ứng hiện thắng thừa có bốn. Một, Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào chánh định, tiến tu pháp vô lậu, thắng giả hiện viên, quan hệ thân Phật vì họ mà thuyết pháp, khiến cho họ được giải thoát. Hai, độc giác. Nếu các hàng ngữ học thực hành pháp diệu minh vắng lặng, chỗ thắng diệu đã viên mãn, con ở trước người kia hiện ra thân độc giác vì họ mà chưa pháp, khiến cho được giải thoát. Ba, duyên giác. Nếu các hàng ngữ học đoạn 12 nhân duyên, nhờ các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tánh, và thắng tánh đó hiện đã viên mãn, con ở trước người kia hiện ra thân duyên giác vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. 4. Thanh văn. Nếu các hàng hữu học được pháp không của chư đế, tu đạo đế và việt đế, thánh tánh hiện viên mãn, con ở trước người kia hiện ra thân thanh văn vì họ một thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. 5. Ứng hiện thân trời có 7. Một, thân Phạm Vương. Nếu chúng sanh muốn tâm được tỏa ngộ, không phạm vào ngũ dục và muốn cho được thân thanh tịnh, con ở trước người kia hiện ra thân Phạm Vương vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. 2. Thân Đế Thích. Nếu các chúng sanh muốn làm Thiên Chúa, thống lãnh các cõi trời, con ở trước người kia hiện ra thân Đế Thích vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. 3. Thân Tự Tại Thiên. Nếu các chúng sanh muốn thân được tự tại y sắc mười phương, con ở trước người kia hiện ra thân Tự Tại Thiên vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. 4. Thân Đại Tự Tại Thiên. Nếu các chúng sanh muốn thân được tự tại bay đi trên như không, con ở trước người kia hiện ra thân Đại Tự Tại Thiên vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. 5. Thân Thiên Đại Tướng Quân. Nếu các chúng sanh muốn thống lãnh quỷ thần, cứu giúp quái nước, con ở trước người kia hiện ra thân Thiên Đại Tướng Quân thì họ là thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. 6. Thân Tứ Thiên Vương. Nếu các chúng sanh muốn thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sanh, con ở trước người kia hiện ra thân Tứ Thiên Vương thì họ là thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. 7. Thân Thánh Tử Tứ Thiên Vương. Nếu các chúng sanh muốn sanh nơi thiên cung, sai khiến quỷ thần, con ở trước người kia hiện ra thân Thái Tử, con của Tứ Thiên Vương, thì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. 12 nhân duyên, tức là một, vô minh, hai, hành, hai chỉ này là nhân quá khứ, ba là thức, bốn danh sắc, năm lục nhập, sáu xúc, bảy thọ, năm chi này là quả hiện tại. 8 là ái, 9 là thủ, 10 là hiệu, 3 chi này là nhân hiện tại, 11 là sanh, 12 là lão tử, 2 chi này là quả vị lai. Thuận theo chúng thì thở trầm luân 6 đường, nghịch lại chúng thì thành quả sạch bút chi, đoạn chúng thì đứt sanh tử vậy. Tứ đế là hiền vị, thánh vị đều là hữu học. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, là bốn pháp sinh văn. Khổ là khổ của quả sinh tử, tập là nhân hoặc nhiều khổ, đây là nhân quả thế gian. Diệt là quả vui niết bàn, đạo là nhân vui đạo phàm, đây là nhân quả xuất thế gian. Thanh văn đã nghe lý không vô ngã, hành đạo nhật diệt, nên gọi là tứ đế không vậy. Phạm Vương là ba ma, tức là vua cõi trời sơ thiền, dùng căn bản thập thiện thượng, phẩm thiền định làm nên, giữ hạnh thanh tịnh, cao siêu cõi lục, ái nhiễm không sinh, chính vị này là Chúa Trời cõi sắc. Lễ tích là Sakka, tức là vua trời đã lợi, đem 10 điều lành thượng phẩm, giáo hóa người khác làm nhân, thống lãnh chư thiên, bàn luận điều thiện theo trình độ chúng sanh, thành tựu phẩm hạnh nhân hiện thân này. Thân tự tại thiên, ở thiên đỉnh trời dục giới, dùng thập thiện và định vị, đáo địa làm nhân, thọ vô ngũ dục, tùy ý biến hóa làm tự tại. Thân đại tự tại thiên, là đỉnh trời sắc giới, dùng tứ thiền và vô lượng tâm làm nhân, hoặc nói thiên vương ma hê thủ la, có tạ ba mắt tám tay, cưỡi trâu trắng, cầm phất trần trắng, cưỡi mây theo gió, bay đi tự tại. Thân thiên đại tướng quân và bốn vị ở sau, thái tử của chư thiên vân vân đều tu ở giới 10 điều thiện. Trừ tà giúp chánh làm nhân, thống lĩnh các bộ, xua đuổi quỷ thần, trừ yêu quái, giáng phước lành, tuần du thế gian bảo hộ cõi nước. Nhân vương tức là các hầu vương trong thế gian, đồng tu năm giới 10 điều lành, hóa tha làm nhân, có đức tu nhân không nhịn cả, trở thành ông vua có đạo đức an bang tế thế. Trường giả, lời của sứ Tây Túc có đủ 10 đức, một là quý tộc, hai là cao vị, ba là đại phú, bốn là uy quyền, năm là trí cao, sáu là niên trưởng, bảy là tịnh hạnh, tám là lễ nghĩa, chín là trên chứng cơ và 10 dưới quy hướng. Cư sĩ là kẻ sĩ có chí hướng cầu ở ẩn một nơi tịch mịch. Số thuật là bộ trường gì nói, thiên văn địa lý, âm dương tính toán gọi là số, thuốc thang bói tướng, phù thủy chú ấn gọi là thuật, luyện thần điều khí, ưa thích trường sanh gọi là nhiếp thuật tự cư, bà la môn dịch là tịnh hạnh, họ tự có kinh thơ đời đời nối nhau dùng đạo, học làm sự nghiệp. C. Ứng hiện quốc dân có 12 thân, một là nhân vương. Nếu các chúng sinh muốn làm vua cõi người, con ở trước người cư hiện các thân nhân vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Hai, trường giả, nếu các chúng sanh muốn làm chủ gia đình danh tiếng, thế gian kính nhường, con ở trước người kia hiện các thân trường giả, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Ba, cư sĩ, nếu các chúng sanh thích đàm luận những lời hay, giữ mình trong sạch, con ở trước người kia hiện các thân cư sĩ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Bốn, thể quan, nếu các chúng sanh muốn trị cõi nước, chia đoạn các bang, các cấp, con ở trước người kia hiện ra thân thể quan vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Năm, thuật sĩ, nếu các chúng sanh ưa các số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ thân, con ở trước kẻ kia hiện ra thân Bà La Môn vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Sáu, nếu có người con trai muốn học pháp xuất gia giữ gìn các giới luật, con ở trước người kia hiện ra thân tỳ kheo vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Bảy, tỳ kheo ni, nếu có người nữ muốn học pháp xuất gia giữ gìn các cấm giới, con ở trước người kia hiện thân ra tỳ kheo ni vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tám, yêu bạch thức, nếu có người con trai thích giữ năm giới, con ở trước người cư hiện ra thân yêu bạch tắc vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Chín, yêu bạch di, nếu có người con gái nào tự giữ ngũ giới, con ở trước người cư hiện ra thân yêu bạch di vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Người nội chánh ngữ nhân, nếu có người con gái lập thân trong nội chánh để tu sửa nhà nước, con ở trước người kia hiện ra thân nữ chúa hay thân quốc phu, nhân mệnh phụ đại gia vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 11. Đồng nam, nếu có chúng sinh không phá nam căn, con ở trước người kia hiện ra thân đồng nam vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 12. Đồng nữ, nếu có người sử nữ, thích thân sử nữ, không cầu sự xâm bạo, con ở trước người kia, hiện ra thân đồng nữ, vì họ là thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Tỳ kheo có nghĩa, có ba nghĩa là khất sĩ, phá ác và bố ma. năm giới là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không dối, bốn này giới này thuộc tánh tội. Năm là không say rượu, giới thứ năm thuộc là giá tội. Yêu và tắc là cận sự nam, người nam gần gũi phụng sự tam bảo. Yêu và di là cận sự nữ, người nữ phụng sự tam bảo. Các vị trời, trời khi thọ lạc cũng có hai điều khổ, một là say mê dục lạc, không thể thấy Phật nghe pháp. Hai là tuy thọ thân trời nhưng phước còn kém, phải bị đói khát, chưa được giải thoát. Các con rồng, loài rồng có ba điều khổ, một thân hung bức, hai gió hoại cung y, ba xin cánh vàng ăn thịt. Vì có nhiều điều khổ nên muốn thoát khỏi loài rồng. Dược xoa dịch là khinh thiệt, chúng đi rất nhanh, hình tướng xấu ác, hoặc đi trên đất, hoặc bay giữa hư không, không đồng. Lê, ứng hiện thiên long vân vân có chín thân. Một thiên chúng, nơi có các vị trời, muốn ra khỏi loài trời, con hiện ra các thân các vị trời, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Hai long cung, nếu có các con rồng, muốn ra khỏi loài rồng, con hiện ra thân rồng, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Ba dược xoa, nếu có dược xoa muốn ra khỏi loài của mình, con ở trước họ hiện các thân dược xoa, thì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Bốn càn thất bà, nếu có càn thất bà muốn thoát khỏi loài của mình, con ở trước họ hiện các thân càn thất bà, thì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Năm Atula, nếu có Atula muốn thoát khỏi loài của mình, con ở trước họ hiện các thân Atula, thì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Sáu Khẩn Đa La, nếu có Khẩn Đa La muốn thoát khỏi loài của mình, con ở trước họ hiện các thân Khẩn Đa La, thì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Bảy Ma Hầu La Già, nếu có Ma Hầu La Già muốn thoát khỏi loài của mình, con đặt trước họ hiện ra thân Ma Hầu La Già, vì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 8. Thường nhân chúng, nếu có chúng sinh thích làm thân người, tu hành với thân người, con hiện ra thân người, vì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. 9. Siêu nhân chúng, nếu có loài siêu nhân hoặc có hình hoặc không hình, hoặc có tướng hoặc không tướng, muốn thoát khỏi loài của mình, con ở trước họ hiện ra thân giống như họ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Càn thất bà dịch là tầm hương, dùng mùi hương làm thức ăn, cũng gọi là hương âm. Thân họ tỏa ra mùi hương, cũng gọi là thân lấn mùi hương. Atula dịch là phi thiên, vì họ có phước như trời, nhưng thiếu đức, sanh tâm kiêu mạn, ưa chiến đấu, thực hành hạ phẩm thập thiện, thành thân Atula. Khẩn Đa La dịch là nghi thần, hình kia giống người nhưng đầu có sừng, người thấy sinh nghi. Đời thường dịch là ca thần, lần là thị thần tấu nhạc cho đế thích nghe. Ma Hầu La Già dịch là đại phúc hành, tức là loại đại mãn thần. Phi nhân chúng là có hình không hình, có tưởng không tưởng. Có hình là các loại phiêu cửu tinh minh, không hình là những loại không tán tiêu trầm. Có tưởng là các loại thần quỷ linh tinh, không tưởng là những loại tinh thần hóa thành thổ mộc kim thạch. Các loại này đều nằm trong tám mạng vậy. Văn huân, văn tu, vô tác, hiệu lực, tự tại, thành tiểu. Trong bộ trì trường nói, huân biến chất tật, tu trì tự tánh, chỉ dùng phản văn vậy. Sáu đã mở, diệu dụng hiện trần, không nhờ tạo tác, nên gọi là vô tác. Diệu lực nhập vận linh ứng, nên gọi là tự tại, thành tiểu. Diệu ứng thông tiết, ấy gọi là 32 diệu ứng thân thanh tịnh vào các cõi nước, những tân hình ấy đều do vô tác, diệu lực của văn vân, văn tu, tam muội mà được thành tựu. Chủ yếu, ứng thân Bồ Tát qua năm 32 diệu tướng thẩm thấm cứu đời, Thánh thừa bốn bậc khắp nơi, hữu học vô học đồng thời hiện ra. Thiên thân bay bảy thứ bao la, Phạm vương Đế Thích đến tòa tướng quân. Cung trời cảnh đẹp như xuân, ứng hiện thái tử mông huân giúp đời. 12 thân tướng trao rồi, vua quan cư sĩ nhiều hồi tề quan. Tăng ni nam nữ đoan trang, đồng như nội trắng khiến an tấm lòng. Chín thân ứng hiện thiên long, trong hàng bát bộ hòa đồng thường dân. Phi nhân hình thức chí thân, Quan Âm chỉ hiện muôn phần tùy duyên. 14 tác vô ý, Bồ Tát Quan Âm bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con lại nhận định nhờ được huyền diệu vô tác của các pháp văn luân, văn tu, kim cang tam muội nên được đồng một lòng bi ngưỡng với tất cả lục đạo chúng sanh. Ở khắp ba đời, mười phương pháp giới, khiến cho chúng sinh nương theo thân tâm của con, do đó con được 14 pháp vô ý như sau. 1. Khổ não. Con chẳng cần thấy ai nói lên tiếng nhưng vẫn nghe hiểu, và độ được chúng sanh đau khổ khắp mười phương khi có tiếng cầu cứu, cảm ứng linh thông, liền được giải thoát nạn khổ. 2. Hỏa thiêu. Tính tri kiến xoay lại, độ được chúng sinh khi lâm vào nạn lửa, lửa không thể thiêu đốt. 3. Thủy nịch. Quán sát tiếng nghe, độ được chúng sinh khi lâm vào nạn nước, dù nước có lũ, có chảy xiết cũng không thể chìm đắm. 4. Quỷ hại. Trừ tuyệt vọng tưởng tâm không sát hại, độ được chúng sinh nếu có lâm vào nước quỷ, các loài quỷ không thể nhiễu hại. 5. Đao binh. Huân tập tánh nghe đi diệu, chế phục sáu căn đồng với tiếng nghe, độ được chúng sinh khi bị nạn gươm đao, đao gãy từng đoạn, gươm chém như chém nước, lại cũng giống như thổi ánh sáng vì không thể chuyển động vậy. 6. Quỷ hiện. Huân tập lắng nghe tinh minh sáng suốt cả pháp giới, dĩ nhiên các thứ đen tối không thể tồn tại, độ được chúng sinh bị gặp các loài ác quỷ như giả xoa la sát, kêu bằng trà và tỳ xá giá, thú đơn na vân vân, đều không thể nhiễu hại, dầu có đứng sát họ, họ cũng không thấy. 7. Gông xiềng. Tính nghe viên diệu quan sát, tính tiếng trở lại bên trong, lìa hết các vọng trần, độ được chúng sinh thoát khỏi gông cùm xiềng xích. 8. Trộm cướp. Truyền tính nghe tròn đủ trở thành đại lực, thần thư độ chúng sanh vượt qua các con đường vẫn lạc cướp nguy hiểm. 9. Tham dâm. Quân tập tính nghe dích các đảo yên, không bị dân sắc cướp đoạt, độ được những chúng sanh có tật đa dân, trừ hành tính tham sắc lục phiền ảo. 10. Giận tức. Thần tánh nghe không trần, căn cảnh được dung thông, không còn năng đối, sở đối, độ được các chúng sinh có tập khí, tập cái thói quen, giận hờn, chính thẳng các bệnh sinh hạch, ghen ghét. 11. Chi ám. Chích hết vọng trần, trăng sạch sáng suốt, thân tâm pháp giới như ngọc lưu ly, thông suốt không ngăn ngại, hay khiến tất cả các tánh chướng hôn ám, các a duyên ca thoát khỏi chi mê ám chướng. 12. Cầu an. Thâu thập tiếng nghe, không động đạo tràng, trải khắp thế gian, không hoại cõi đời, hay cúng dường mười phương chư Phật, và làm pháp phương tử, độ được các chúng sinh. Không con muốn cầu xin con trai thì được trai đầy đủ phước đức trí tuệ. Giải nghĩa: tinh trí kiến xoay lại, kiến căn phục hòa cùng tất cả hòa chúng thông nhau, chi kiến xoay lại, tâm thể bên trong vắng lặng, thế nên quả báo lừa giữ ác nghiệp, lừa giữ phiền não, lừa giữ đời không thể đốt. Quan sát tiếng nghe trở lại, văn căn thuộc về thủy cùng tất cả thủy tánh thông nhau, quán tính nghe xoay lại, thư minh tạm trịch, thế nên nước quả báo, nước ác nghiệp, nước phiền não đều không thể nhận chìm, diệt trừ được vọng, được diệt trừ nước vọng, chín cõi để lên bờ giác. huân tập chánh nghe trong chánh mặt nói, huân tập chánh nghe tức là khi nghe phải xoay vào trong bản dạ thì mới thật là nghe. Căn huân vọng văn trở thành tánh chân văn vậy, một căn đã trở về thì sáu căn giải thoát, toàn thân dứt sạch hỏa hại. Quỷ la sát phiêu bành trà, tỳ xá giá phú đơn na, la sát dịch là khả lý, phiêu bành trà dịch là yền quỷ mị, tỳ xá giá dịch là quỷ hế, quỷ hám tinh khí, phú đơn na dịch là quỷ nhiệt bình, tất cả đều mang căn quán. Quán tính nghe trở lại bên trong, bộ chú giải nói tính của tính hoàn toàn tiêu thì trong không hệ lụy. Quán tính nghe vào trong thì ngoài không dao động, nên không cùng từ thoát khỏi. Chuyển tính nghe tròn đủ, trong chánh mặt nói chuyển tức là ra ngoài. Thoát thanh trần, nghe tròn tức là chứng tính cùng cực, dung thông tất cả. Diệt trần thì không đối địch bên ngoài, tinh tròn thì đều dung thông khiến mọi người được an ổn. Tánh chiếu hôn ám là các A Dương Ca, trong chánh mặt nói đầy đủ kiến hoặc gọi là hôn, đầy đủ tứ hoặc gọi là ám, đầy đủ ô minh gọi là tánh chướng. A Dương Ca dịch là tâm bất thiện, cũng là tối trọng của si. Cúng dường chư Phật, cúng Phật đủ phước, nghe pháp đủ huệ, nhưng có thể thừa kế pháp vương, giữ đạo nam tử nên được cảm ứng hay sanh con trai. Thừa nhận Như Lai là thuận theo pháp môn thọ lãnh không mất. Thừa thuận tức là khôn nhiên đức, giữ đạo nữ nhân, cho nên hay cảm ứng mà sinh con gái. 13 cầu nữ, 6 căn tuần sáng chiếu khắp 10 phương khắp giới như một, theo vương đại viên không tả Như Lai thừa nhận và hoàn toàn lãnh thọ pháp môn sâu kín nhiệm màu của 10 phương chư Phật. Độ được những người không có con, muốn cầu xin con gái thì được con gái dịu tướng, đoan chính, nhu nhuận, mọi người đều quý mến. 14 trì danh, 3000 lệ thiên thế giới có trăm ức nhật nguyệt soi sáng. Có nhị pháp vương tử hiện ở trong cõi đời, nhường số cát của 62 ức sông Hằng, tu chứng các pháp giải thoát, lợi mình cũng lợi người, thuận theo và tìm đủ phương tiện trí huệ để chỉ dạy chúng sinh. Mỗi người mỗi pháp khác nhau, phúc đức to lớn, không lượng không ngàn. Phần con nhờ lỗ tai làm bản căn viên thông, phát khởi oai đức linh cảm, thân tâm màu nhiệm giác khắp mọi nơi, giúp cho những ai hiểu đến danh hiệu của con Quán Thế Âm, thì phước đức của người ấy so ngang bằng với phước đức trì danh các pháp vương tử nhiều như số cát của 62 ức sông Hằng. Bạch Thế Tôn, sở dĩ danh hiệu của con tương xứng với các danh hiệu kia là nhờ con trải qua nhiều kiếp tu hành, chuẩn chứng phạm chân tâm viên thông. Đây là 14 pháp thí vô ý, ban phước lành tròn đủ cho chúng sinh. Chủ yếu 14 vô ý tinh năng diệt trừ khổ não, cứu sanh thiêu chìm quỷ hại vĩnh biến bao điểm, gẫm cùng ác quỷ ngài tìm cứu nguy, giặc cướp lâm loạn thương thay, giận hờn chi án tỏ bày tâm can, cầu nam cầu nữ đoan trang, chỉ gắn quan thế cứu an trong ngoài, viên thông tán đức bản hoài. 14 vô ý thí loài trần mê, mặc tình thế sự khen chê, muôn dân cầu cứu đều huệ đậu sanh. 4. Bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, con do con đã chứng được đạo viên thông vô thượng đó, nên hay thu được 4 thứ vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn. 1. Dung nghi nhiệm màu thuyết chú, nhờ con chứng được tánh nghe đức nhiệm màu, nơi tâm tánh không còn có tướng năng văn, các sự thấy nghe hiểu biết không còn các biệt, và tròn thành mực bảo giác viên dung thanh tịnh, nên con có thể hiện ra rất nhiều hình dung kỳ diệu, thuyết ra vô số bí mật thần chú. Trong số đó, hoặc hiện ra một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười đầu, 11 đầu, như vậy cho đến 108 đầu, nghìn đầu, muôn đầu, 8 muôn 4000 đầu thước ca la, đầy đủ các tướng. học hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14, 16, 18, 20, 24 tay. Như vậy cho đến 108 tay, nghìn tay muôn tay, 84,000 cánh tay mẫu Đà La và Bát Ấn. Hoặc hiện ra 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 con mắt, nghìn mắt muôn mắt, 84,000 con mắt báu trong sạch. Hoặc khi thì từ lúc lại hiện oai hoặc định hoặc huệ để cứu độ chúng sinh đạm đại tự tại. Một đầu ba đầu, bộ trường thủy nói, đầu xuất hiện, thắng chúng và phật thân, tay để dừ dắt là hóa thân, mắt nhìn đường sáng là trí thân, dịch là điều pháp, hoặc ít hoặc nhiều đều thấy 6 căn liên thông, tùy cảm ứng cùng cực có 84,000 vi trần, vì chúng sinh có 84,000 phiền não trần lao. Thức Karata, thức Kara cũng dịch là bạc chiếc, Kala là củ túc hoặc do kim cang. Mẫu Đà La dịch là ấn, chỉ nói mỗi bàn tay đều kết ấn niệm màu đầy thần lực. 2 hình thể niệm màu nói chú, nhờ sự nghe cái suy nghĩ của con vượt ra ngoài 6 trần, cũng như tiếng giọng xuyên qua bức tường không thể bị trở ngại, cho nên diệu dụng của con có thể hóa hiện mỗi mỗi thân hình, chỉ tụng mỗi mỗi thần chú, hình đó chú đó đều có thể đem sức vô ý mà bố thí cho muôn loài chúng sinh. Vì thế nên các cõi nước 10 phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị trí vô ý. 3. Rộng thi thiết thần cầu, con nhờ tu tập nên phát ra được căn tính bản diệu viên thông trong sạch. Con đi đến thế giới nào cũng đều khiến cho chúng sinh xả thân, bỏ các vật quý báu, tìm cầu sự thương xót của con. 4. Cúng Phật lợi sinh, nhờ con ngộ được chân tâm, hiểu biết đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem các thứ quý báu cúng dường 10 phương các đức Như Lai, cả đến tất cả chúng sinh trong pháp giới 6 đường. Người nào cầu vợ thì tặng vợ, ai cầu con thì được con, cầu chánh định liền được chánh định, mong trường thọ thì được sống lâu. Như vậy cho đến cầu đại niết bàn thì đạt đại niết bàn. Nhĩ căn thông thiết, Đức Thế Tôn hỏi về viên thông, con do nhĩ môn nhờ chánh định tròn soi tâm được tự tại, nhờ vào tướng giác ngộ nên chứng đạt tam ma đề samadhi, thành tựu giác ngộ ấy là đệ nhất. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật Như Lai kia khen con khéo được pháp môn viên thông. Ở trong đại hội thọ ký, con thọ ký cho con hiểu là Quán Thế Âm, vì con thấy nghe thấu suốt được 10 phương nên văn tiếng Quán Âm cùng khắp 10 phương thế giới. Chủ yếu linh cảm của đức khó bàn, dung nhan màu nhiệm thuyết đàn lá ly, hiện ra đầu mắt ly kỳ, hoặc định hoặc huệ hoặc bi hoặc từ, hình thức màu nhiệm vô tư, thần chú hóa hiện đại sư giúp đời, vô ý bùa khắp mọi nơi, liên thông thanh tịnh đồng thời xả thân, cúng dường chư Phật mong ân, chúng sinh an lạc tâm chân hiện về, Như Lai thủ ký đề huệ, Quán Âm 2 chữ hiện về 10 phương. Thọ ký là Phật đối chúng sanh phát tâm giác ngộ, trao cho lời ấn chứng đặc biệt, và tương lai quyết định sẽ thành Phật nên gọi là thọ ký. Pháp âm tự diễn, lúc bây giờ Thế Tôn ngự trên tòa sư tử, từ ngũ thể chiếu hào quang rực rỡ vào đàn của các đức Phật trong 10 phương, và các vị Bồ Tát cùng Pháp Vương Tử, chư Phật ở các cõi nước khác trong 10 phương cũng từ ngũ thể phóng ra. Hào quang rực rỡ chiếu lại trên đàn của Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát cùng A-la-hán trong Pháp hội. Trong lúc Đức Thế Tôn phóng quang vào Đức Phật ở 10 phương, cõi nước phóng hào quang đáp lệ, thì các nơi có rừng cây, ao hồ đều diễn ra tướng sát nhiệm màu, và những tia hào quang ấy sáng ngời giao kết nhau như lưới tơ dệt, làm cho đại chúng trong Pháp hội được nghe tiếng nói nhiệm màu, lại được thấy cảnh thù thắng chưa từng có, khiến tất cả đều tỏ ngộ Pháp Kim Cương Tam Muội. Lúc bấy giờ chư thiên rải hoa sen tốt đẹp đủ sắc sắc. xanh vàng đỏ trắng các hư không, trong mười phương biến thành bảy thứ ngọc báu, xin các tướng núi sông đất liền ở thế giới khang nhẫn ta bà đều phẳng lặng. Chỉ thấy mười phương có nước hòa hợp cùng nhau như một cõi, và nghe tiếng pháp tự nhiên xót ra đọc tụng thân trầm. Chủ yếu Phật hiện oai đức lộ xanh hào quang chiếu sáng kinh ăn bao điểm, tự ta thể hiện đồng chiêm phóng quang qua lại để thêm chân tình. Rừng cây hoa lá hết mình diễn thân tiếng pháp như hình thượng nhân, kim cang ta muội thấm trơn nói lên diệu pháp còn hơn tần già. Làm chặt duyên thông khi ấy Đức Thế Tôn vào ngày vẫn thủ sư lợi pháp vương tử rằng: Bồ Tát nên quán sát trong 25 vị vô học đại Bồ Tát và A La Hán, mỗi vị đều trình bày phương pháp hành đạo lúc ban đầu, đều cho biết sự tu tập tánh liên thông chân thật, chỗ tu hành của vị kia thật không có hơn kém trước sau gì khác nhau. Nay ta muốn khiến cho tôn giả A Nan khai ngộ, nên hỏi trong 25 phép tu chứng của các vị thánh ấy, pháp nào thích hợp với căn cơ hữu học của tôn giả A Nan. Sau khi ta vào Niết Bàn, chúng sanh sơ phát tâm ở trong cõi ta bà này, muốn vào bậc Bồ Tát, cần cầu đạo quả vô thượng chi giác, phải dùng pháp môn phương tiện nào dễ dàng nhất để thành tựu công đức. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử y theo giáo chỉ của Đức Như Lai, đứng dậy đảnh lễ, hết lòng nương nhờ oai thần của Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cho phép thuyết kệ như sau. Kệ tụng của Văn Thù. A Bồ Tát Văn Thù thuyết, chân tâm duy nhất phương tiện nhiều môn, bản tánh biển giác khắp đứng lặng, tánh tròn đứng yên vốn nhiệm màu, tức là nhất tâm nguồn chân, bổn minh soi ra hình như sở, lập tướng sở quên mất bổn minh, do mê vọng có ra hư không, lương hư không lập thành thế giới, tư tưởng chăm chú thành cõi nước, hiểu biết mọi việc là chúng sanh, là nương trơn khởi vọng. Hư không sinh ra trong đại giác như một cục bọt sanh trong biển, những nước hữu lậu như vi trần đều nương hư không mà phát sanh, bọt nước tan hư không vốn không, huống nữa là hình tướng ba cõi bỏ vọng về chân, nguồn đánh về nguồn vốn không hai, phương tiện tu chứng có nhiều môn, trở về nguồn không hai, môn nào cũng thông về bổn đánh, nói thuận nói nghịch chỉ phương tiện, mời hàng sơ tâm vào chánh định, bên mau bên chậm không giống nhau, chọn lựa sở nhân. Đoạn văn chân tâm duy nhất phương tiện đa môn, chính bản tánh chân tâm chuẩn sáng trong sạch thường trú, nhiệm màu bao la lắc khắp pháp giới, song do một niệm mờ tối trong lúc tối sơ nên có ra mê mờ vọng tưởng, do mê vọng che tối chân tâm mà có ra xứ sở, làm cho sự hiệu dụng sáng tỏ không hiển lộ được, dường như bị tiêu mất. Mê vọng che tối chân tâm cũng như mây mù che lấp mặt trăng, vì thế mà có nghiệp thức phát ra, ngoan không tạo thành thế giới, có thế giới dĩ nhiên là có chúng sanh, phần nào được tính hiểu biết gọi là hữu tình, phần nào không có tính hiểu biết thì gọi là vô tình. Mê vọng tạo thành thế giới mặc dù lớn lao, nhưng đối với chân tâm bao la không cùng tận thì cũng như bọt nước đối với biển cả, đến như các thứ hữu lậu không khác nào một hạt bụi bé tí, nương theo hư không thật mong manh vô cùng, mê vọng sinh diệt vô thường. Ba cõi là dục, cõi sắc và cõi vô sắc, không có gì tồn tại mãi, nhưng một khi pháp chân trở về nguồn gốc thì mười phương thế giới thầy đều biết mất. Bằng đánh chân tâm chỉ có một chứ không có hai, chỉ tại vì nhân quả của chúng sanh bất đồng, trình độ của chúng sanh sai khác, nên mặc dù chân tâm duy nhất, song muốn độ chúng sanh trở về chân tâm cần phải có nhiều phương tiện. Chân tâm hoàn toàn thông suốt, tự do không ngăn ngại, mỗi khi chúng sanh phát bồ đề tâm trở về chân tâm thì bậc thượng căn tu hành khác với hạ căn, song tuy phương tiện mà trình độ không đồng, có mau có chậm, có sáng có tối khác nhau, nhưng cũng là con đường trở về nguồn chân tâm vắng lặng. B. Bồ Tát Văn Thù không lựa sáu trần làm chỗ hương thơm cho hàng hữu học. Vọng tưởng kết lại thành sắc trần hay biết không thể thông suốt được. Làm sao chính chỗ không thông suốt tu hành lại được sẵn liên thông, phải ưu ba sắc trần. Tiếng giọng xen lẫn với lời nói, chỉ viên theo ý nghĩ danh từ. Nếu một không gồm được hết thầy, thì làm sao đặc tính liên thông. Kiều trần như là tinh trần, hương lúc nào hợp mới biết rõ, khi xa lìa thì vốn chẳng có. Nếu sở giác không được hằng còn, làm thế nào ngộ tánh liên thông. Hương nghiêm là hương trần, vì tánh không phải là sẵn có, biết có vị thì cần phải nếm. Giác quan kia không thường, duy nhất làm thế nào chứng đặng liên thông. Dược vương vị trần, xúc do các vật chạm mới biết, không vật chạm chẳng thành xúc. Lục hiệp lục ly tánh bất định, làm sao chứng đặng chứng liên thông. Bạt đà xúc trần, sáu cũng thường xưng là nội trần, nương theo trần chắc chắn có sở. Năng sở không dung thông là một, làm sao ngộ được tánh liên thông. Ca viết pháp trần. C. Bồ Tát Văn Thù không lựa năm căn làm chỗ liên thông cho hàng hữu học. Tánh thấy dù rộng suốt quá xa, thấy được trước nhưng không thấy sau, bốn phía kém thiếu hết một nửa, làm sao chứng đặng tính liên thông. Na la luật nhãn căn. Mũi thì thông suốt thôi ra vào, chẳng rửa hiện không có thở hít. Nếu không dung thông sự cách trở, thế nào chứng được tính liên thông. Châu lợi là tỳ căn. Trừ sở nhập lưỡi nếm bất thành, nhờ các vị mới sinh tánh biết. Không mùi vị chắc chắn không có, thì làm sao ngộ được viên thông. Kiều phạm thiệt căn. Thân cùng cảnh bị xúc tương đồng, có giới hạn không phải biết hết. Nếu như mờ tối tính bao la, làm sao ngộ được tánh viên thông. Tất lăng già thân căn. Ý căn xen lộn các loạn tưởng, yên lặng cuối cùng không gì thấy. Tưởng niệm tu hành không thoát được, làm sao ngộ được tính viên thông. Là không trên ý căn. D. Bồ Tát Văn Thù không lựa sáu thức làm chỗ viên thông cho hàng hữu học. Các thức sắc thời nhờ căn trần, xét cho cùng không có tự tướng. Từ thể hãy còn không nhất định, làm sao chứng đặt tính liên thông. Xá lợi là nhãn thức. Tâm nghe suốt thấu khắp mười phương, là nhờ sức thệ nguyện rộng lớn. Hạng sơ tâm khó mà đến được, thế nào ngộ được tính liên thông. Phổ hiền là nhị căn, phổ hiền là nhị thức. Nhìn chót mũi vốn là quyền cơ, chỉ làm nhiếp tâm mà an trụ. Nếu ngược lại trở thành sở trụ, làm sao chứng được viên thông. Tôn đà là kỳ thức. Nơi pháp thông suốt các danh từ, chính yếu là trước phải khai ngộ. Danh cú nếu không thành vô lậu, thì làm sao chứng được viên thông. Phú na là thiệt thức. Trì phạm chỉ thức dị liễm về thân, không thân chẳng có gì cấu trúc. Chính chẳng phải cùng khắp tất cả, làm sao chính đẳng tánh viên thông. Ba ly là thân thức. Thần thông vốn có nhân đời trước, đâu quan hệ gì pháp phân biệt. Liên niệm không xa lìa sự vật, làm thế nào để chứng viên thông. Mục liên ý thức. D. Bồ Tát Văn Thù không lựa bảy đại làm chỗ viên thông cho hàng hữu học. Nếu dùng tánh địa đại mà quán, nó bị cứng ngại khó thông suốt. Vật hữu vi không phải thánh tính, làm sao ngộ được tính viên thông. Chỉ địa đại, nếu đem tính nước để quan sát, tưởng niệm không phải là chân thật. Nếu không giác quán tánh như như thì làm sao ngộ tính liên thông, nguyệt quang và thủy đại. Nếu dùng tánh lửa mà quán sát, ngàn cái có không phải thật ly, không sơ tâm phương tiện làm gì, thế nào chứng đạt tánh liên thông, ô xô là hỏa đại. Nếu dùng tánh phong đại để quán, lộng thực không phải công đối đại, đối đãi không hợp vô thượng giác, làm sao chứng đặt tính duyên thân, lưu ly là phong đại. Nếu đem tánh không đại để quán, hỗn độn trước kia không tính giác, thế làm thế nào đặng tính duyên thân, không tại, không đại. Nếu dùng thức tánh mà quán sát, tánh thức sinh diệt không thường trú, để tâm trong phân biệt thư vọng, làm sao chứng đạt tính liên thông, di lạc là thức đạo. Những gì rời đổi đều vô thường, tính vọng nghiệp vốn là sinh diệt, nhân quả đến nay càng khác lạ, làm sao chứng đạt tính liên thông, thế chí là căn đại. Các đoạn từ B đến D được giải như sau. Ngài Văn Thù không chọn sáu trần, năm căn, sáu thức và bảy đại làm chỗ liên thông cho hàng hữu học mới phát tâm. Vì sao? Bởi vì Ngài yêu Ba Ni Sa Đà lấy sắc trần làm chỗ liên thông. Kiều Trần Như dùng thinh trần làm chỗ liên thông. Hương Nghiêm dùng hương trần làm chỗ liên thông. Dược Vương và Dược Thượng dùng vị trần làm chỗ liên thông. Bạc Đà Bà La dùng xuất trần làm chỗ viên thông. Maha Ca Diếp dùng pháp trần làm chỗ viên thông. Các vị ấy là lục trần mà thành quả vô sanh pháp nhận. Các ngài A Na Lục Đà, Châu Lợi Bằng Đặc Ca, Hiệu Phạm Ba Đề, Tất Lăng và Bà Ta và Tu Bồ Đề, mỗi ngài chọn một trong số năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, làm chỗ viên thông mà chứng đạt vô sanh pháp nhận. Các ngài Xá Lợi Phất, Phổ Hiền, Tôn Đà La Nan Đà, U Ba Ly, Đại Mục Kiền Liên, mỗi ngài đều lựa một trong số sáu thức làm chỗ viên thông, tu chứng quả vô sanh pháp nhận. Các ngài Ô Xô Sắc Na, Kỳ Địa, Nguyệt Quang, Lưu Ly Quang, Hư Công Tạng, Di Lặc Đại Thế Chí, mỗi ngài chọn một trong số bảy đại làm chỗ viên thông để tu chứng quả vô sinh pháp nhận. Các ngài kể trên đều là bậc phu học A-la-hán dẫn đến Bồ-Tát, nên dùng sáu trần năm căn, sáu thức cùng bảy đại mà tu chứng như vậy. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nhận xét các pháp tu chứng ấy rất khó thành tựu, nhưng không hợp cùng Tôn Giả A-la-hán và hàng hữu học mới phát tâm ở cõi Ta Bà. Vì vậy cho nên, khi Đức Thích Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi lựa chỗ viên thông cho Tôn Giả A-la-hán và hàng hữu học mới phát tâm, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi không lựa chọn sáu trần năm căn, sáu thức và bảy đại ấy. Chúng ta biết rằng Ngài Văn Thù chọn nhĩ căn, chỗ viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. E. Bồ Tát Văn Thù chọn nhĩ căn viên thông. Con nay xin thưa Đức Thế Tôn, Phật xuất hiện trong cõi Ta Bà, trong cõi này nổi dậy chân thật, thanh tịnh nhờ có nói và nghe, nay muốn vào nơi cõi đại định, thật là nhờ nghe mới vào được, theo phương định hướng. Xin khen Đức Quán Âm. Xa rìa sự khổ được giải thoát, làm cái cho Đức Quán Thế Âm, khen nhân để rõ pháp. Trong số kiếp như cát sông Hằng, vào cõi Phật như số phi trần, đặng sức tự tại rất vĩ đại, thì phải vô ý cho chúng sanh, khen nhân thủ thắng. Tiếng niệm màu của Quán Thế Âm, tiếng trong sáng và tiếng nhiệm cả, cứu đời các khổ đặng an ninh, ra đời chứng đặng quả thường trú, thì pháp chân thật. Xin khen nhĩ căn. Hôm nay kính bạch Đức Như Lai, như lời Quán Thế Âm đã nói, chỉ như người ở chốn yên lặng, mười phương chung quanh đều hững chống. Người nơi chốn đồng một thời nghe, như thế gọi là tròn trên thật. Mắt khó xem được cảnh bên ngoài, tỳ căn thịt căn cũng như thế, thân thể khí huyệt mới tiếp xúc. Ý niệm phân vân trong đầu mối, cách bắt tai đã nghe tiếng vọng. xa gần bốn phía đều nghe được. Năm căn năng sở thật khó bằng, như vậy mới là thông chân thật. Tánh âm thanh khi động lúc tịnh, trong tánh nghe lúc có lúc không. Lúc không tiếng gọi là không nghe, chẳng phải thật không còn tánh nghe. Tiếng không nghe đã không bị diệt, tiếng có cũng chẳng phải bị sanh. Cả hai sinh diệt đều trọn lìa, như vậy mới là thường chân thật. Mặc dù trong tưởng đã ngủ mê, không phải chẳng nghĩ mà không nghe. Tánh nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thân lý không thể so sánh kịp. Các căn khác không bằng. Chuyển mê thành ngộ. Giờ đây trong nước tham nhẫn này, các thứ luận bàn được tuyên dương, vì chúng sinh mê muội bắn nghe, theo tiếng đời nên bị trôi nổi. A Nan, dù có tính nhớ lai, vẫn không khỏi xa vào đường tà. Lâu không phải bị nơi chìm đắm, chuyển được dòng đặng không hư vọng. A Nan, ông hãy nghe chín chắn, nay tôi lưu uy lực của Phật, tuyên nói hiểu pháp kim cương vương, như nguyễn như thế không nghĩ bàn. Thật mẫu đặc tính trên tam muội môn tu trì là định. Ông nghe tất cả pháp bí quyết của chư Phật số như vi trần, trước hết nếu không trừ lục lậu, chứa chất nghe nhiều thành lầm lỗi, nghe nhiều vô ích. Dùng cái nghe thở thì pháp Phật, tại sao không tự nghe cái nghe? Tánh nghe cũng phải tự nhiên sinh, vì thanh trần mà có danh tự, truyền cái nghe ra khỏi thanh trần. Cái pháp lý ấy gọi là ai? Một quốc đã trở về bản tánh, sao quốc đều thành thục giải thoát. Chính khuyến chân tu. Thế nghe như mắt bị nguyễn hóa, ba cõi như hoa đốm giữa ư không, truyền tánh nghe gấp lòa trừ dích, tánh trần tiêu tánh giác kiên tịch, từ giả vào không. Trên thanh tịnh tánh sáng thông suốt, thể vắng lặng trùng khắp hư không. Nhìn lại quan sát tướng thế gian, cũng như sự việc trong chiêm bao, ma đang giả ngữ là chiêm bao, ai hay bắt ông theo hình thể, từ không vào giả. Như các huyễn sư khéo trong đời, huyễn thật thành ra có nam nữ, dù thế giác quan đều cử động, quốc yếu do chiếc máy điều khiển, máy nghỉ đều trở về nơi vắng lặng, các huyễn trở thành không bản tánh. Cả sáu căn cũng lại như vậy, vốn đều như đặc tính tinh minh, phân phối trở thành sáu hòa hiệp. Một chỗ đã lìa bỏ quay về, thì sáu dụng đều không hoàn tất, trần cấu phải tiêu trong một miệng, trở thành tính duyên, minh tịnh, diệu, nhất tâm trung đạo. Trần cấu mà còn là học vị, trần còn là phàm, sáng suốt cùng một là Như Lai, sáng suốt là thánh. Bồ Tát Văn Thù khuyên tu chứng nhĩ căn liên thông. Đoạn Bồ Tát Văn Thù chọn nhĩ căn liên thông vì hiểu rõ trình độ của ngài A Nan là bậc hữu học nên cần có một phương pháp để thành tựu, nên Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù lựa một pháp nào dễ thành trong 25 phép tu chứng của 25 vị thánh vô học cho Tôn giả A Nan, và hàng hữu học mới phát tâm trong thế gian kham nhẫn này. Bồ Tát Văn Thù chọn lựa pháp mấy nhĩ căn làm chỗ liên thông để đạt đến quả vị vô sanh, bởi vì Bồ Tát Văn Thù nhận định rằng phương pháp ấy dễ thành công, không chỉ riêng Văn Quán Thế Âm Bồ Tát mà ai cũng nên tu chứng phương pháp ấy. Sở dĩ nhĩ căn nhiệm màu hơn các căn khác là nhờ có hai diệu dụng: một, lỗ tai nghe được tiếng giọng khắp nơi, không phân chia chỗ nào mà chẳng lo có sự trệ lại, cũng như mắt bị ngăn cách vẫn nghe tiếng động được, không giống như các căn khác. Nếu bị phần nào ngăn cản hoặc ở xa cách khoảng không gian, thì có mắt không thấy được, thân có xúc chạm, ý không tưởng tượng đến mục tiêu được. 2. Lỗ tai có cái đặc tính chân thật thường trú, không những khi có tiếng động mới phát sinh, cũng không phải lúc im lặng mà diệt. Tức là tiếng nghe của lỗ tai không sinh diệt, chẳng bị ý căn chi phối, cũng như khi chiêm bao, tiếng nghe của lỗ tai vẫn có. Lỗ tai có hai công dụng như vậy, nên dễ làm nơi duyên thông tu chứng. Chúng sinh vì quên hẳn tính nghe, thường còn mà chạy theo thanh trần, nên bị khổ mãi nơi sinh tử luân hồi. Đến Tôn giả A Nan là bậc hữu học, có tài nhớ lai, thế mà không thoát được nghi chấp. Nếu chuyển cái nghe lại, nên tâm để nghe chân tâm thanh tịnh thì vô minh cũng phải trần cấu chưa tan. Lúc căn chưa trừ thì giống như mắt nhậm thấy hoa đốm, khi căn giải tỏa như mắt hết bệnh thì đâu còn hoa đốm. Khi vô minh và các trần cấu diệt hết thì chân tâm tròn sáng, thành đạo vô thượng chánh giác. Bồ Tát Văn Thù khuyên tu chứng nhĩ căn nhân thông. Đại chúng cùng tôn giả A Nan, ông chuyển cái máy nghe điên đảo, chuyển cái nghe nghe về tự tính, nhân tự tính trở thành vô thượng, như thế là thực tánh viên thông, là phương pháp mở hút. Dựa nhĩ căn làm phương tiện thích hợp, đây là một đường thẳng tiến tới vào niết bàn của vô số Phật, chư vị Như Lai đời quá khứ đã được thành công pháp môn này, chư vị Bồ Tát đời hiện tại mỗi vị đều vào viên linh ấy. Những người tu học đời vị lai phải đương theo chính pháp môn ấy. Tôi cũng từ pháp đó mà chứng, không phải chỉ ngài Quan Thế Âm, chư Phật đồng chứng. Thiệt lời Đức Phật Thế Tôn, thiệt như lời Đức Phật Thế Tôn đã dạy tôi về phương tiện tu để cứu giúp trong đời mạt kiếp. Nghe ai cầu đạo xuất thế gian, hoàn thành được chân tâm niết bàn thì Đức Quán Âm là tối thắng. Ngoài ra còn các phương tiện khác đều là nhờ oai thần chư Phật, nương theo sự xả bỏ trần lao, không phải pháp trường kỳ tu học, cạn hay sâu cũng đồng nghe được. Duyên chọn nghĩ căn, lần lễ cầu gia hộ. Đầu cú lạy Như Lai tạng tánh, pháp vô lậu không thể nghĩ bàn, xin gia bị cho đời vị lai. Đối với môn này không sai lẫn, thế là phương tiện để thành công. Đem ra nhắc nhở ngài A Nan và những ai trầm luân chức tốt, chỉ theo nghĩ căn mà tu tập, dễ viên thông hơn là pháp khác. Chân tâm Phật thể là như vậy, thỉnh Phật gia hộ. Đoạn Bồ Tát Văn Thù khuyên tu chứng nhĩ căn viên thông. Bồ Tát Văn Thù biết rõ chỗ nhĩ căn viên thông để dễ tu dễ chứng, trong ba đời là đã qua, hiện tại và sẽ đến, không luận ai phát tâm bồ đề tu hành giải thoát đều phải nương theo pháp môn ấy. Bồ Tát Văn Thù đã nói chính trước kia ngài cũng hành theo pháp môn ấy mà đặng quả vô sanh pháp nhẫn. Vậy là Bồ Tát Văn Thù đem tâm chân thật mà chọn lựa cho tôn giả A Nan cũng như các vị hữu học mới phát tâm trong giáo hội. Bồ Tát Văn Thù còn làm lễ và thỉnh Đức Phật Thích Ca phù hộ cho toàn hữu tình ở đời vị lai. Lúc phát tâm cầu đạo giải thoát đều phải thực hành pháp môn ấy rồi giống mãn tinh tiến hành đạo, không có gì phải nghi ngờ, bởi vì phương pháp ấy dễ thành tựu và rất phù hợp với trình độ của chúng hàm thức nơi cõi tham nhẫn này, tức là cõi Ta Bà. Chủ yếu Văn Thù lựa chọn pháp tu chân tâm duy nhất công phu theo chiều hướng trên, khởi vọng quá nhiều trở về nguồn gốc là điều chuyển tâm, sáu trần làm chỗ viên tâm, mỗi vị chứng đắc căn tầm thoát ly. Từ ưu ba xa sắc trần duy đến đại ca viết mỗi chi chiêu siêu phàm, năm căn viên ngộ ưu đàm, năm vị hữu học đã làm viên thông, tuyền trì năm bắc tây đông trở về các tánh cầu mong nhất thừa, sáu thức tuyển chọn cho vừa, sáu ngài thượng túc tính ưa phân trần, năm thức trước chuyển từng phần, mục liên ý thức chuyển cần viên tây. Bảy đại đặc tính đó ở đây chỉ địa thế chí đắc xây tòa vàng, bảy ngày tu chứng xong toàn, thế nhưng chưa chọn vào hàng viên thông. Nghĩ căn tu chứng kỳ công, Quan Âm Bồ Tát làm xong nhiều đời, chuyển mê khai ngộ nơi nơi, sáng suốt là thánh mê thời phàm phu. Văn Thù khuyến tín đường tu, nương theo yến sáng bỏ lu trần tình, nghĩ căn thật cõi mình, cầu mong lại chúng tâm bình trơn tâm. Thank you. tâm độ sinh. Tôn giả A Nan và đại chúng nghe xong pháp kệ của ngài Văn Thù Sư Lợi, thân tâm tơ thới vì được khai thị phương pháp nhiệm màu quá cao quý về quả vị Như Lai và Bồ Đề Niết Bàn. Chẳng khác nào người xa quê hương đất tổ lâu ngày chưa trở về, song họ biết rõ con đường sẽ đi. Đại chúng trong pháp hội, các vị Thiên Long Bát Bộ, các vị hữu học cùng chư vị mới phát tâm đạo Bồ Tát, nhiều như số cát sông Hằng đều đạt bản tâm xa lìa trần cấu, được phát nhãn tịnh cho đến tánh Tỳ Kheo Ni. Nghe xong bài kệ cũng thành bậc A-la-hán, và vô lượng chúng sinh phát tâm vô đẳng đẳng để thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài A Nan hỏi pháp, An Lợi đạo tràng đội xong, tôn giả A Nan sửa pháp y tề chỉnh ở trong đại chúng, chắp tay đảnh lễ, tâm tính tròn sáng, vừa mừng vừa tủi vì muốn lợi cho chúng sinh đời vị lai, cúi đầu bạch Phật. Thưa đại bi Thế Tôn, con nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó không còn nghi hoặc. Con thường nghe Thế Tôn dạy như thế này, tự mình chưa được ngộ, trước lo độ người ấy là chỗ phát tâm của Bồ Tát. Tự mình giác ngộ tròn đầy có thể giác ngộ kẻ khác, ấy là sự ứng thế của Như Lai. Con mặc dù chưa được độ nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong đời mạt kiếp. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh ấy cách Phật càng xa, những tà sư muốn pháp xuống như cát sông Hằng, nhưng muốn họ nhất tâm vào Tam Ma Đề thì nên bảo họ kiến lập đạo tràng như thế nào để xa lìa các việc ma, khiến không thối thức tâm Bồ Đề. Thiên Long Bát Bộ tức là một chúng trời, hai chúng rồng, ba dạ xoa, bốn cảnh thất bà, năm Atula, sáu Kalola, bảy khẩn La La, tám Ma Hầu La Giả. Đặng bản tâm, ai đặng bản tâm tức là đạt được bản thể một điểm hiện tiền thấy tính vậy. Pháp nhãn tịnh, ngài Triệu Công nói đó là con đường tu đà hoàn, mới vừa thấy lấu chân lý nên đặt tên là pháp nhãn. Tánh Tỳ Kheo Ni tức là ma đang giả nữ. Tu đẳng đẳng, cũng lý của tâm đều không thể đẳng nhưng gọi là vô đẳng đẳng. Cầu An Lậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, dịch là vô thượng chánh đến chi, cũng dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chủ yếu, A Nan trực ngộ pháp màu cùng hàng đại chúng quy đầu Thế Tôn đưa ra chính ý pháp môn, khiến đời mà kiếp trường tồn độ sinh. Ba vô lậu học, lúc bấy giờ Đức Thích Tôn đang ở trong đại chúng xem lời tôn giả A Nan, quý hóa thay, làm thay, như lời ông vừa hỏi về phương pháp thiết lập đạo tràng để cứu nước chúng sanh, để chìm đắm, khổ sở trong thời mà pháp. Ông hãy lưu tâm nghe thật kỹ, tôi sẽ chỉ cho. Tôn giả A Nan cùng đại chúng đồng giữ yên lặng nghe lời Phật dạy. A Nan, ông thử nghe tôi giảng nói sự lý tu tập ba diệu nghĩa quyết định ở trong kỳ nạn gia. Ba diệu lý ý ấy như sau: một, nhất tâm thành giới; hai, nhân giới sanh định; ba, nhà định phát huệ. Giới định huệ là ba môn vô lậu học dành cho những người phát tâm Bồ Đề, tu hành thanh tịnh, chuyên cầu giải thoát luân hồi ma quỷ hay là các sự thống khổ sanh tử. Bốn thứ luật nghi một đoạn dâm. A Nan, thế nào là thu nhất vọng tâm mà gọi là giới? Nếu chúng sinh trong sáu đường các thế giới tâm không dâm thì không chạy theo dòng sinh tử tiếp nối mãi mãi. Ông thực hành phương pháp chánh định cốt yếu để ra khỏi trần lao. Nếu không dứt trừ lòng dâm thì không sao ra khỏi trần lao được. Mặc dù có rất nhiều trí thiền định hiện tại, nếu không dứt vọng tâm dâm dục thì chắc chắn lạc vào đường ma. Hạng kia là ma vương, hạng giữa thành ma dâm, hạng dưới trở thành ma nữ. Các loại ma kia cũng có đồ chúng tùy tùng của mỗi loại, nhiều khi họ cũng tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi dịch độ rồi, nhất là trong thời mạt pháp, sẽ có nhiều loại ma này nổi lên trong thế gian làm nhiều tham dâm, lại giả vờ là người thiện trí thức, khiến cho các chúng sinh xa vào hầm ái kiếm, bỏ xa con đường giác ngộ. Ông phải dạy người đời thực hành phương pháp chánh định, trước hết phải đoạn vọng dâm trong tự tâm. Đây là lời chỉ dạy rõ ràng và thanh tịnh bậc nhất mà cũng là quyết định thứ nhất của các Đức Như Lai. Và chư Phật Thế Tôn nhiều đời về trước, thế nên tôn giả A Nan, nếu ai không đoạn vọng tâm dâm dục mà chuyên tu thiền định thì cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, mặc dù có trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là đá nóng, cát nóng mà thôi. Vì sao vậy? Bởi vì đó là giống đá, giống cát, không phải giống như gạo của cơm vậy. Ông mang thân dân dục mà cầu diệu quả của Phật, mặc dù có được giác ngộ chăng cũng chỉ là gốc của vọng dâm. Cổ gốc đã là dâm thì phải tô lăn trong ba đường địa ngục, quỷ đói và súc sanh, chắc chắn không ra khỏi. Con đường nào tu chứng Niết Bàn của Như Lai chắc chắn là con đường khiến cho thân tâm đều dứt sạch hạt giống dân dục, cho đến tánh đoạn dâm cũng không còn nữa, thì mới hy vọng chứng quả bồ đề của chư Phật. Như lời tôi dạy, đây mới là Phật nói, trái lại là của Thiên Ma Ba Tuần nói. Phàm là đệ tử của Phật, muốn tu hành giải thoát, có bổn phận phải biết phân biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào là đi vào con đường ma. Giải nghĩa thì lại ra là tạo luật, lại dịch là thiện trị hay là tự trị dâm. Giận chi cũng thay trị ác chúng sanh hợp với giới định hệ này là ba môn vô lậu học. Nhất thiết môn hạnh, đây là chính là bản nguyên lưu xuất nghìn kinh, môn luận mà cũng là nguyên do sinh ra đại định thủ Lăng Nghiêm. Ma vương, ma dân, ma nữ. Bộ chi trưởng nói ma vương là chúa trời cõi dục, thiền trí mới thắng được vọng dâm. Ma dân là quyến thuộc của ma vương, dùng thiền trí để cảm hóa. Ma nữ là con gái của ma vương, phải dùng thiền trí để hằng phục họ. Thiên ma ba tuần, tên khác của loài ma, dịch là sát giả, nghĩa là nó não loạn chẳng tu, giết pháp thân, hại vệ mạng. Thần đạo là bộ chỉ trường nói, thần đạo ăn huyết nhục, dùng nghiệp sát làm duyên. Thần thông phúc đức, dùng trí thiền làm tăng nhân, hay ngay dùng thiền trí trợ sát nên phải đọa vào thần đạo. Các bậc thượng tung hạ dùng thiền trí phước đức kia cùng nghiệp sát vân vân để so sánh thứ lớp vậy. Ngũ tịnh nhục và năm thứ thịt thanh tịnh, một là tự tử nhục là thịt của thú vật tự chết, hai là điều tàn nhục là thịt của thú vật chết rồi chim ăn còn dư, ba là bất kiến sát nhục thịt của thú vật mà không thấy ai giết, bốn là bất văn sát nhục thịt của thú vật mà không nghe ai giết, năm là bất nghi bị kỳ sát nhục thịt của thú vật mà không nghi con vật đó bị giết vì mình. Hai đoạn sát. A Nan, nếu chúng sanh trong lục đạo giết trừ sát sanh thì chắc chắn không bao giờ bị nghiệp báo luân hồi sinh tử tiếp nối. Ông tu hành chánh định cốt yếu là ra khỏi trần lao, song nếu không chấm dứt sát sanh chắc chắn không bao giờ ra khỏi trần được. Dù có nhiều trí thiền định mà không đoạn tâm sát thì dễ bị lạc vào thần đạo. Thượng phẩm thì làm quỷ có thế lực, trung phẩm thì làm quỷ giả xoa bay giữa hư không với các quỷ soái, hạ phẩm thì làm quỷ la sát đi trên mặt đất. Các loại quỷ ấy cũng có đông đệ tử và đồ chúng ở khắp nơi. Chúng quỷ ấy có tính háo thắng, sâu hiểm, ngã mạn, kiêu căng, tự cho là đắc quả cao nhất. Sau khi tôi nhập diện trong thời kỳ mạt pháp, có nhiều dòng dõi của các loại quỷ ấy hiện ra khắp nơi trên thế gian, tự nói rằng ăn thịt mới đắc đạo bồ đề. A Nan, tôi tặng cho một số tỳ kheo đau yếu ăn ngủ tịnh nhục, nhưng thịt ấy do thần lực của tôi hóa sinh chứ không có mạng căn, bởi vì cuộc đất của dòng Bá La Môn ẩm thấp lại thêm có đá sạn nên loài thảo mộc khó phát triển sống được. Một lần nữa tôi lại nói lại cho các ông rõ là bất đắc dĩ tôi mới tạm dùng thần lực biến hóa ra thịt cho một số tỳ kheo đau ốm ở những nơi khó trồng rau đậu để thọ dụng cho có vị mà thôi, chứ không phải là thịt thật. Ai muốn dứt khổ sinh tử và đã hoàn toàn đi ra cách ái làm vị tỳ kheo tu hành giải thoát thì đương nhiên phải trường chay giới sát. Sau khi tôi nhập diệt, những kẻ ăn thịt chúng sanh làm sao được gọi là tăng già? Các vị cũng biết, những người ăn thịt chúng sanh dù có được tâm trí mở mang giống như tu định cũng chỉ thành quỷ đại la sát có thế lực thì phước báo hết. dĩ nhiên bị chìm nắm lên biển khổ sinh tử. Những người ấy chưa phải là đệ tử của Phật, đó là hạng người ăn thịt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, chẳng chịu thôi biết làm sao những người ấy có thể thoát khỏi các cõi luân hồi. A Nan, ông nên chỉ dạy cho người tu chánh định phải dứt sự sát sinh. Đó là lời minh huấn về nghĩa quyết định thứ hai của Đức Phật, đời quá khứ và của tôi trong đời hiện tại. A Nan, nếu tu thiền định mà không chấm dứt sát sanh, chẳng khác nào những người bị tự biết lấy hai lỗ tai rồi la lớn lên mà muốn cho kẻ khác đừng nghe, ấy gọi là đã ẩn lắm mà còn chỉ dối cho tìm bậy. Các Bồ Tát cùng chư tỳ kheo trong sạch lúc đi đường không bao giờ nhổ hay đạp cỏ. Khi cỏ còn sống thì hạ lại đem tâm đại bi lấy máu thịt của chúng sinh mà ăn hay sao? Các thầy tỳ kheo nào ăn chay giữ giới lại không ăn nhũ lạc đề hồ. Đề hồ là phô mai, không mặc quần áo tơ lụa do loài tầm thân ra, hoặc áo lông kiều, áo bào, nói chung là các thứ y phục do lông thú, da thú làm ra, cũng không mang giày dép bằng da thú, thì các bậc tỳ kheo ấy là bậc chân tu giải thoát trong đời. Tích oan trái, túc trái, khỏi nạn sinh tử, luân hồi, đau khổ trong ba cõi. Vì cớ sao? Bởi vì hễ dùng một phần của thân mạng nào, dĩ nhiên là kết oan túc trái với thân mạng đó, không tránh khỏi ác nghiệp trả bay, cũng như người thế gian ăn thịt. Người thế gian ăn hạt lúa ở đất, dĩ nhiên chân khó lìa khỏi mặt đất là vậy. Ai khéo sử dụng thân tâm của mình ở đời giữ năm trược, biết rõ cuộc đời sinh tử vô thường khổ đau, đồng thời biết thương xót số phận của các loài khác, rồi thân không tham ăn tham mặc, lòng chẳng ham muốn lợi danh tài sắc và các vật chất sang hoa phủ phiếm, sống cuộc đời thân cao bình dị, tôi cho những người ấy là bậc giải thoát đau khổ. Như lời tôi dạy đây mới gọi là Phật nói. Trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói, phàm là đệ tử Phật tu hành giải thoát, có buồn Phật phải phân biệt rõ ràng đâu là Phật, thế nào là ma vậy. Ba đoạn đạo tặc. A Nan, lại nữa, cũng như chúng sinh sáu đường trong các thế giới tâm không trộm cướp thì không bao giờ theo lòng sinh tử kết nối. Ông thực hành thoát chánh định, mục đích là muốn ra khỏi trần lao. Nếu lòng trộm cướp không trừ thì không thể nào thoát ra khỏi trần lao được. Mặc dù có rất nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không dứt được lòng trộm cướp thì quả quyết phải xa vào đường tà. Hạng thượng thì thành tinh minh, hạng trung thì thành ưu nghị, hạng hạ thì thành các loài tà đạo, vì các loài quỷ nhập vàng. Các hạng tà đạo ấy cũng có đồ chúng đông đảo. Nếu tự xưng là sẽ thành đạo vô thượng, sau khi tôi trực độ, trong đời mà pháp có rất nhiều hạng yêu quái, tà ma ấy, thành hành khắp cõi đời. Chúng lén lút tranh tà, tự cho là thiện hữu của đời, ngang nhiên xưng là đã chứng được giáo pháp thượng nhân dối gạt, ru ngủ số người không biết đâu là chánh, đâu là tà, dọa dẫm nhóm người kém phước mê muội, làm cho họ càng mất lòng chánh kín. Chúng đi đến đâu nơi ấy hao tài tổn của. Tôi chỉ giáo cho hàng tỳ kheo thứ tự đi khất thực để dứt lòng tham lam, để thành đạo bồ đề. Các thầy tỳ kheo không tự nấu ăn, giữ nếp sống thừa, ở tạm bợ trong ba cõi, chỉ đi về có một lần, đi rồi không trở lại nữa. Làm sao các kẻ rằng nguyện pháp phục của đạo Phật buôn bán các đức Như Lai gây ra các thứ nghiệp, hoặc mà lại cho là Phật pháp, lại còn hủy bán các vị tỳ kheo đầy đủ giới luật xuất gia là đi theo con đường tiểu thừa, vì chúng mà đã làm cho vô số người đời mặc phải nghi lầm, nên họ bị đọa vô gián địa ngục. Đường tà là bộ chỉ trường nói, đường tà nhận chìm tâm tốt do tâm trộm cướp mà làm chứng duyên. Hạng trên là linh tinh dựa núi nương sông để bắt người tế tự thuộc về loại tà thần. Hạng giữa là yêu mị trộm tinh hoa của người và vật, thâu khí nhận của núi sông thuộc loại tà quỷ. Hạng tà bậc thấp theo tính hiểm khúc, tâm theo đường tà nói láo dối đời thuộc loại ngoại đạo vậy. Mã Mạc là Đức Thích Ca ở trong kiếp quá khứ, chứ còn là vị phạm chí thường mắng một vị tỳ kheo bị bệnh là nên ăn cắp, là ăn bắp của ngựa. Nay thành chánh quả khi ở Tỳ Lan khất thực không đủ ăn, phải ăn bắp của ngựa, ăn trong 84 ngày, tự nói trả báo đời trước vậy. Sau khi tôi nhập diệt, nếu có thể thì kheo nào có định phát tâm thực hành phương pháp chánh định, biết đứng trước hiện tượng Như Lai, trên thân mình đốt một cây đèn, hay đốt một lóng tay, cho đến ở trên thân thể thắp một viên hương, tôi cho người ấy lúc túc trái từ vô thị. Người ấy có túc trái từ vô thị, trong một thời gian ngắn ấy có thể trả xong, trừ việc thế gian thoát hẳn các lậu. Người ấy mặc dù chưa hiểu ở đạo vô thượng giác, song đối với Phật Pháp, tâm đã quả quyết. Nếu không tạo được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy, thì dù cho thành đạo vô vi, cũng phải xin làm người trả các nợ trước, như quả báo mã mặt ngày xưa của tôi, thực không có gì sai khác. Ông cố gắng chỉ giáo cho người đời tu pháp chánh định, sau đó đoạn lòng trộm cướp, ấy gọi là lời chỉ dạy phân minh trong Phật, quyết định thứ ba của các Như Lai, Đức Như Lai cùng các Thế Tôn trong ba đời, các đời về trước. Thế nên tôi là A Nan, nếu không chân thích lòng trộm cướp mà thực hành thiền định thì chẳng khác nào như người đem nước rót vào chén thùng, mà còn hy vọng cho đầy chén, dầu trải qua nhiều năm tháng lâu xa, cuối cùng không thể đầy chén được. Nếu các bậc tỳ kheo ngoài pháp y, đình bát ra, dù vật nhỏ mọn cũng không nên tích trữ. Đi khất thực có dư thì cho lại ai thiếu thốn. Chỗ nhóm họp đông nên chắp tay lễ chào hỏi các tầng lớp người, dù bị người đánh mắng cũng xem là đồng như kẻ khen ngợi. Quyết định xả bỏ cả thân giả và vọng tâm, thân tứ đại xương máu trở thành sở hữu chung của chúng sinh, không nên đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu biết tốt ráo của mình, làm cho người học đạo phải bị lầm lạc, thì Như Lai chứng nhận người ấy chánh thức được đại định. Y theo lời tôi nói ra đây thì được gọi là lời nói của chư Phật, trái lại không như lời nói trên, tức là lời nói của thiên ma ba tuần. Đoạn vọng ngữ: A Nan, nếu chúng sinh trong sáu cõi phàm phu cẩn thận gìn giữ thân tâm, không dâm dục, không sát sanh, không trộm cướp, đã cẩn thận bác hạnh ấy nhưng hãy còn phạm tội đại vọng ngữ thì chẳng những không bao giờ thu được chánh định trong sạch, mà lại còn thành ma hai kiến lu lờ hạt giống Như Lai. Thế nào gọi là đại vọng ngữ? Chẳng hạn như chưa đắc mà nói là đã đắc, chưa chứng mà nói là đã chứng, ưa thích về bậc cao thượng thứ nhất trên thế gian, đối trước người thì ngã mạn cũng cao, tự cho nay đã ta đã chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, hoặc quả Vích Chi hay các quả vị của chư Bồ Tát thập địa, quốc mong thiện trí lễ sáng, than lợi cúng dường. Những ai phạm tội đại vọng ngữ như vậy gọi là hạng nhất liên ca. Tự mình làm tiêu diệt giống Phật, chẳng khác chi đem là kẻ đem búa chặt gốc cây đa la. Tôi cho kẻ đó mất hết căn lành, không còn thấy biết chi cả. Dĩ nhiên người ấy phải bị chìm đắm mãi mãi nơi sông mê bể khổ, không bao giờ được thành chánh định. Vậy Bồ Tát thập địa là quả thập địa có nhiều thứ không đồng, chỗ này phải nói là thập địa của liên giác thừa, tức là từ cụ túc khổ hạnh địa thứ nhất đến tập khí tiệm bạc thứ 17. Cây đa la ở miền Nam Ấn Độ là rừng cây đa la, lá của nó dài rậm sáng mịn, thường dùng để viết chữ. Thân cây nếu dùng dao cắt thì không mọc lại, cũng là thí dụ cho người cắt căn lành tự diệt giống Phật. A Nan, tôi đã phúc chúc cho nhiều vị Bồ Tát và A La Hán sau khi tôi nhập Niết Bàn, nên vì nguyện lớn cứu độ chúng sinh ở cõi khổ thế gian thì hiện nhiều thân ra đời trong thời kỳ mạt pháp, đem hạn nhiếp hóa đồng sự tùy theo tùy thuận theo chúng sinh, hoặc làm sa môn cư sĩ, hoặc vua chúa quan chức phụ, hoặc trẻ con nam nữ, hoặc quả phụ thân nữ, thị hiện đủ giới sĩ ngâm công thương, không phân biệt kẻ giàu người nghèo, kẻ thanh người trượt, hòa đồng với dân chúng thế gian để hoằng hóa chánh pháp của các đức Như Lai, khiến họ tự thân tâm đắc thành chánh định. Chư Bồ Tát và A La Hán tu tập công đức vô lậu cao cả như vậy, song thường từ tốn, không khi nào tự phụ, tự đắc, tự cho ta là bậc Bồ Tát hoặc cho là A La Hán. cũng không bao giờ nói ra các điều kín đáo nhiệm màu của các đức Phật, hoặc xem thường lời dạy, tiếng nói, chư học, trừ sau khi mạng chung mới âm thầm lưu lại di tích. Vì sao mạng người nhất nhiên ca lại si mê, ngã mạng làm cho chúng sinh si mê, tối tâm để phạm tội đại vọng ngữ. A Nan, ông phải hết lòng chỉ dạy chúng sanh thực hành theo pháp chánh định, nên dứt đại vọng ngữ ấy là lời dạy sáng suốt chân thật về nghĩa quyết định thứ tư của chư Phật ở quá khứ và của tôi ở nơi hiện tại. A Nan, nếu thực hành thiền định để giải tỏa pháp mà chẳng đoạn hẳn đại vọng ngữ, cũng chẳng khác nào lấy phân tô vào cây chiên đàn mà muốn có mùi thơm thì thật là vô lý. Thế Tôn, giáo hóa các tỳ kheo phải đem trực tâm kiến lập đạo tràng hay trong bốn oai nghi là đi đứng mà ngồi và tất cả giới hạnh thường trang nghiêm trong sạch chứ không khi nào dối trá, sao lại tự giả xưng là phép thượng nhân được sao? Nếu tự xưng là bậc thượng nhân thì chẳng khác gì một thường dân mà dám xưng là hoàng đế để phải chịu tội chết chém. Huống chi dối xưng đức hiệu của Phật để mặc tội đại vọng ngữ rất nặng ấy sao? Nếu đã gây nhân dối trá, dĩ nhiên phải chịu quả báo xấu xa. Dù muốn tìm đường sáng suốt của Phật thì cũng như người lấy miệng cắn rốn, không khi nào có kết quả vậy. Nếu vị tỳ kheo nào tâm như đàng thẳng, dĩ nhiên các đạo hạnh chân chính đều được chẳng thọ, không khi nào bị ma chướng ám ảnh được. Thì Như Lai ấn chứng cho vị tỳ kheo ấy thành bậc vua Bồ Tát vô thượng tri giác sau khi tôi vào Niết Bàn. Như lời tôi dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. Chủ yếu giới định huệ phải thực hành. A Nan, tha thiết tâm thành từ đây, tỳ nại ra quyết hăng say, luân hồi bá cõi đoạn ngay nhất thời. Bốn luật nghi phải luôn tuân lời nhất tâm, nhất là dâm dục khó rời đường ma, thanh tịnh giới đức tăng già, thoát ly sinh tử ắt là thung dung. Sát hại tâm tính hành hung, siêu xuất sanh tử khó dung bậc nhì, chúng sinh giết hại trường kỳ, làm sao giác ngộ thoát ly cảnh trần, đoạn tâm trộm cướp toàn phần, tu hành chứng đạo tâm thần thành hơi, giới ba gắn giữ ai ơi, cướp người, người cướp biết đời nào ra. Thứ tư vọng ngữ bao la, bốn điều nói dối thật là nguy nan. Đại vọng ngữ tâm bất an, chưa chứng ấy chứng con đàn trầm luân. Hết quyển 6.